Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin kính chào quý thính giả chương trình phát thanh Hương Từ Bi. Thưa quý vị, hẳn quý đồng hương Phật tử thường truyền tai nhau những lời khuyên quen thuộc như sau. Hãy chăm sóc cho lời nói vì lời nói sẽ trở thành hành động. Hãy chăm sóc hành động vì hành động sẽ tạo thành thói quen. Hãy chăm sóc thói quen vì thói quen sẽ hình thành bản tánh. Hãy chăm sóc bản tánh vì chúng sẽ hình thành định mệnh. Và định mệnh của bạn là cuộc đời của bạn. Như vậy, định mệnh cuộc đời không phải là điều đã được định sẵn, mà được gặt hái từ mỗi lời nói, việc làm thường ngày của chúng ta. Nhắc đến định mệnh, những người con Phật không khỏi nghĩ đến một khái niệm quan trọng trong Đạo Phật liên quan đến quy luật nhân quả, đó chính là nghiệp báo. Chữ nghiệp trong nhà Phật chứa đựng thật nhiều nguyên lý sâu xa mà các chương trình trước đây của Ban Phát thanh Hương Từ Bi cũng đã tìm hiểu rất nhiều lần. Trong 3 kỳ phát thanh tới đây, Lê Tâm xin mạn phép tìm hiểu về chữ nghiệp trong Đạo Phật dưới khía cạnh nghiệp là gì và tại sao lại có sự bất đồng về nhiều mặt trong nhân loại. Hai câu hỏi này được tham khảo từ cuốn sách Thức thứ 8 của tác giả Lâm Như Tạng. Hôm nay tác giả cũng có mặt với chương trình Hương Từ Bi để giải thích cặn kẽ hơn những chi tiết đã trình bày trong cuốn sách liên quan đến khái niệm nghiệp và Đạo Phật đã lý giải về những sự bất đồng trong nhân loại như thế nào. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Xin kính chào tiến sĩ Lâm Như Tạng. Câu đầu tiên xin cho Lê Tâm được hỏi khái niệm nghiệp có nghĩa là gì ạ?
Thì cái chữ nghiệp ở trong Phật giáo đó rất là phổ thông. Nói về nghiệp đó như là trong kinh Đức Phật có nói rằng là tác ý chính là nghiệp. Từ từ chúng ta sẽ dẫn chứng và đi sâu hơn vào trong cái nghiệp. Tức là nó nghiệp nó tức là nó cái tiếng Sanskrit nó gọi là karma. Còn tiếng Pali nó gọi là karma. Tức là nhân quả, sự việc, từ nhân thì sinh ra quả. Cũng gọi theo chữ Hán gọi là định mạng. Là một cái sức, nghiệp là gì? Tức là một cái sức do những cái sự thiện ác của chúng sinh tạo thành từ những đời trước. Nếu trong đời trước mình thường làm việc lành bằng thân khẩu ý, thì cái nghiệp á, nó theo và ủng hộ mình, nâng đỡ mình. Ấy gọi là cái phước nghiệp hay là cái thiện nghiệp. Còn trái lại, nếu mà trong đời trước á, mình hay làm những cái nhiều cái điều ác bằng thân khẩu ý, thì cái đời nay đó, cái nghiệp nó theo mình, nó hành hạ. Phật dạy nó là nghiệp là nó theo của chúng ta, giống như là cái bóng của xe bò mà nó theo cái xe bò. Có nghĩa là xe bò đi đâu thì cái bóng nó theo tới đó. Cái bóng là chỉ cho cái nghiệp, sẽ bò là chỉ cho cái bản thân của mình. Thì cái đời nay đó, cái nghiệp nó hành hạ báo trả bằng những cái hoạn nạn đau khổ, ấy là tội nghiệp. Về tội nghiệp á, thì như là thi sĩ Nguyễn Du có nói cái câu mà ai cũng biết là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì cái chữ nghiệp này nó đã đi vào trong văn chương, trong một tục ngữ, trong tập quán của người Việt Nam mình rồi. Do nghiệp con người ta sinh ra, hoặc là giàu, hoặc là nghèo, hoặc là sáng, hoặc là hèn, hoặc thọ, hoặc yếu, hoặc là thông minh, trí tuệ, hoặc là hữu tốn, đều do nghiệp của con người tạo ra cả. Con người ta hoặc là sinh ra trong cái hạng như là tiên, thần, người, hoặc là đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là nghiệp riêng. Cái nghiệp riêng nó gọi là biệt nghiệp. Còn cái nghiệp chung gọi là tông nghiệp. Nó quản trị đến cả dân tộc, đến cả nhân loại và toàn thế giới nữa. Thì cái đó có thể gọi là tổng nghiệp. hay là cảm nghiệp chẳng hạn. Nó tại sao một cái làng đó là bị bom đạn chết hết cả làng, hay là một cái xã đó bị động đất chết hết cả xã chẳng hạn. À, đó là cái cảm nghiệp. À, nghiệp cũng có nghĩa là tạo tác này, việc làm này, cũng có nghĩa là pháp này. À, có tam nghiệp, cái tam nghiệp đó gì là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp là tất cả những cái gì á mà cái tội lỗi do cái thân của mình làm ra. Thí dụ như cái thằng dùng cái tay, dùng cái chân đi đánh đập người, đi làm cho người ta thiệt hại về sinh mạng, thì cái nghiệp đó nó gọi là cái nghiệp thân. Còn cái khẩu nghiệp là dùng những cái lời đâm bị thóc, thọc bị gạo, ăn nó hai chiều, ăn nó lưỡi mà không có gây cho cái sự tức giận, gây cho sự đổ vỡ, cái đó là khẩu nghiệp. À, còn ý nghiệp là gì? À, là cái việc làm bằng ý, hành động bằng tư tưởng. Cái ý nghiệp này á, thì nó không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà chính nó là một cái ông chủ nhân ông mà nó sai khiến tất cả cái thân của mình này, cái miệng của mình này, nó là tạo ra những cái nghiệp. Thì cái anh ý đó là anh là chủ đạo. Thì ba cái nghiệp, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì cái ý nghiệp đây cái anh là chủ đạo, cái này mới rất là nguy hiểm. Nhiều khi Phật nói rằng tác ý chính là nghiệp, có nghĩa là khi mà chưa có hành động gì cả mà trong cái ý nghĩ của mình đó, có cái kế hoạch để mà hại cái kẻ thù, và giết hại hay là đánh làm cho người ta hư hại tài sản này nọ, trong cái khi ý nghĩ, trong cái ý nghĩ đó thôi đó, thì vừa mới móng cái ý nghĩ ra cũng đã tạo nghiệp rồi. Và đó là ý nghiệp, nó rất là quan trọng như vậy. Thì ba cái nghiệp ấy gom thành một sức mạnh kêu chung gọi là nghiệp. Nhớ gì vậy đó, nghiệp.
Dạ thưa chú, vậy thì cái sức mạnh ấy nó điều khiển cuộc đời của chúng ta như thế nào ạ?
Con người ta tức là từ lúc sống cho tới lúc thoát, không lúc nào là không có sự quản trị của nghiệp cả. Khi người ta thoát đi rồi, sắp đi đầu thai, thì do một cái trong bốn cái nghiệp dưới đây á, nó chi phối. Thứ nhất là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là gì? Trong một cái đời, nghĩa là cái đời nào đó trong quá khứ, có làm một cái nghiệp, có làm một cái việc lành chẳng hạn, hay là làm một cái việc dữ gì đó, rất là lớn lao, tùy theo cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp cực thì là rất trọng, là nặng, nghĩa là cái nghiệp nó rất là nặng. Mà nó đầu thai thì do cái nghiệp đó, cái cực trọng nghiệp đó nó chi phối người ta đi đầu thai, là cái thứ nhất nhé. Cái thứ hai là cận tử nghiệp, là khi con người ta trước khi mất đó có cái xu hướng theo cái đường lành hay là cái đường dữ, thì tùy theo đó mà cái nghiệp đó nó dẫn đi đầu thai, nó gọi rằng là cận tử nghiệp. Cận tử nghĩa là trước khi chết, cận tử nghiệp. Còn cái thứ ba đó là tập quán nghiệp, là thường ngày thói quen của mình đó, ưa làm những cái chuyện chi chừng thoát thì đi theo đó mà đầu thai. Còn cái thứ tư là tích lũy nghiệp, là cái nghiệp mà nó tích tử từ cái đời trước cũng có thể là do đó mà nó hướng dẫn đi đầu thai. Rốt cuộc là những tiền, rốt cuộc là chịu theo sức của một cái nghiệp nào mà đi đầu thai, thì cái nghiệp mà nó dẫn của người ta sau khi thoát vào đi đầu thai, cái nghiệp đó nó gọi là gì? Gọi là dẫn nghiệp. Dẫn là hướng dẫn, là dắt dẫn. Từ hàng Phật tử, từ cái hàng Phật thánh cho đến nha, các hàng chúng sinh trong vòng tam giới đều chịu lấy bốn cái nghiệp của tứ nghiệp. Còn có một cái nữa sau đây sẽ là ác nghiệp, là các cái ác nghiệp á, nó chiêu cảm cái khổ quả. Ác nghiệp là chiêu cảm cái gì? Ác nghiệp là nó tích tụ lại, nó các cái khổ quả, cá nhân và quả đều là đen tóc, đó gọi là cái ác nghiệp. Còn cái thứ hai bạch nghiệp là gì? Là cái nghiệp mà nó chiêu cảm tất cả những cái lạc quả, cái quả lành, cái cá nhân và quả đều là trong sạch, chúng là bạch nghiệp. Cái thứ ba là hát nghiệp, bạch thiệt nghiệp, tức là những hai cái đó cộng lại với nhau á, thì ta là hát nghiệp, bạch nghiệp đó, là từ trước là có làm ác, làm thiện, cho nên cái quả nó có đen, có trắng, có khổ, có sướng. Trong cái trường hợp này á, Duy Thức Học ở Trung Kinh còn nói rằng á, một cái thì thiện, một cái thì ác, một cái thì không thiện, không ác, ta gọi là vô ký. Nó tóm lại á, đại khái định nghĩa của nghiệp nó nhiều lắm, nhưng mà từ từ đi vào chi tiết á, thì quý vị sẽ theo dõi thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Bây giờ xin giới thiệu tổng quát sơ đầu tiên nó là như vậy.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Dạ thưa chú, xin cho Lê Tâm hỏi nghiệp trong các kinh Phật thì có dạy như thế nào thưa chú?
Trong các kinh Phật thì có nhiều lắm, mà từ từ tôi sẽ lần lượt mà dẫn quý vị đi vào chi tiết. Nhưng mà ở đây tổng quát là ở trong đó là có câu xá luận, là câu xá quan ký quyển thứ 13 có nói như thế này: tạo tác gọi là nghiệp. Tạo tác gọi là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là tạo tác, này gồm có hai loại. Thứ nhất là như các cái việc tạo tác co duỗi lấy, co duỗi bỏ lấy của thân, gọi là thân nghiệp. Tức là nó ở đây co duỗi thì nó nghe nó hơi khó hiểu, nó hơi nhưng mà cái chuyện dùng cái thân của mình á mà đi bắn, đi giết, đi đả phá, động đến cái thân mạng của người khác, động đến cái tài sản người khác, làm cho người ta phải đau thương, phải cực khổ, phải tổn hại thế nào thế kia, do cái thân mình gây ra, cái đó gọi là thân nghiệp. Thì cái đó thì dễ hiểu rồi, nãy cũng đã nói sơ qua. Thì đó là thân nghiệp. Còn cái tạo tác âm thanh thứ hai là nói tới cái khẩu nghiệp. Tạo tác âm thanh nghĩa là dùng cái tất cả những cái gây ra tội lỗi đều phát xuất từ những cái miệng của mình ra, thì đó là khẩu nghiệp. Nãy cũng có giới thiệu sơ sơ. Nhưng mà giờ dẫn chứng đó là cậu xã quản nghĩ thì phải nói như vậy. Cái thứ ba nữa đó là nói về cái thức thứ sáu, tức là cái ý thức á. Ý thức, cái thân khẩu rồi bây giờ nói tới cái ý. Thì cái ý này á, chủ đạo hết tất cả, lập ra kế hoạch tất cả, thì nó tóm lại cái thân khẩu ý. Cái câu xá này có nói đến cái chuyện mà tam nghiệp cái thân khẩu ý nó tạo ra như thế. Dựa vào cái nghĩa này thì luận câu xá căn cứ vào thập nghiệp đạo mà phân biệt ra nghiệp đạo chỉ thất chi, tức là bảy cái chi gồm có ba cái ác thân, ba cái ác của thân và bốn cái ác của miệng. Vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, các quý vị thì học qua đó, chú nghe mấy thầy khi mà giảng tâm quyền ngũ giới thì có giảng cái đó nhiều. Còn cái con đường của nghiệp nữa là nghiệp là nơi mà cái tâm suy nghĩ đến. Nó nghĩa là cái tâm người ta, như tôi nói này, cái ý, cái chữ ý này nó có ba nghĩa. Cái chữ ý là thức sáu, nó cũng có nghĩa là tâm, nó cũng có nghĩa là ý, nó cũng có nghĩa là thức nữa. Cho nên ở đây á, nó cái gì? Ở đây thì nó đến tự thể của nghiệp là cái con đường của nghiệp là thân, là ngữ, ngữ rồi tự thể của nó, ngữ tự thể của nó cũng là cái nghiệp. Con đường của nghiệp là nơi mà cái tâm suy nghĩ đến, tức là nói tới cái ý, vọng tưởng đến những cái điều không tốt. Lại nữa, ba cái thứ tham sân si chỉ là cái con đường, chỉ cái con đường của nghiệp á, tham sân si thì nó, cái đó chủ đạo của nó cũng thuộc ấy nữa. Không thể coi nó là tự thể nghiệp. Ở đây nó chỉ tự thể nhé. Vì nó chỉ là nơi tâm sở chỉ huy đi đến. Theo cái Đại Thừa Giáo Lý thì cũng có nói cái nghĩa của nghiệp theo đó thì cái ý nghiệp như là tham sân si cũng là nghiệp. Và cái con đường của nghiệp trong hai cái loại nghiệp này á, thì Tiểu Thừa Cao Xá qua cái thứ nhất á, gọi là thực nghiệp, là cái nhân dị thục cảm thụ có quả báo. Dị thục là gì? Dị thục là cái như mình làm ở trước rồi bây giờ đó nó hiện ra, gọi là gì? Dị thục giống như mình trồng cái hộp, rồi bây giờ ra trồng hộp như mình tạo một cái chuyện ác, rồi bây giờ cái ác nó đến với mình, thì đó giống như mình trồng một cái trái khổ qua đáng, rồi bây giờ trái khổ qua đáng đã trở thành cái trái đáng rồi. Đó cho nên ở đây dùng một chữ dị thục, nó là như thế. Câu xá có coi cái loại thứ nhất là thực nghiệp, Đại Thừa Duy Thức coi cái loại thứ nhất là giả nghiệp. Tại sao là thực nghiệp và tại sao là giả nghiệp? Nghĩa là cái nào mình tạo ra đó thì nó có tác dụng gì. Còn cái duy thức thì duy thức thì người ta lý giải khác. Từ từ đây thì tôi sẽ đưa quý vị đi vào chi tiết. Qua cái loại thứ hai tâm sở, từ sẽ tới hiện hành gây động của thân ngữ và cái thực nghiệp với quả báo. Ở đây từ cái chỗ mà giải thích thực nghiệp là hay là không thực nghiệp, nó mới đưa đến cái chuyện mà biểu nghiệp và vô biểu nghiệp. Biểu nghiệp là cái nào? biểu nghiệp là tất cả những cái gì mình làm á thì bên ngoài người ta có thể thấy được, gọi là biểu nghiệp. Biểu nghiệp, biểu có nghĩa là nó hiện ra. Nó nói thí dụ bây giờ mình đánh người ta, à, mình giết người ta, thấy liền, gọi là biểu nghiệp. Vô biểu nghiệp, cái mà người ta ở trong đầu người ta suy nghĩ, trong đầu người ta có kế hoạch, nó không có hiện ra ngoài, đó là nó tạo một cái nghiệp ghê gớm hơn. Nhưng mà cái đó gọi là vô biểu nghiệp. Thì cái vô biểu nghiệp này nó cũng quan, nó là cái ý thức chỉ đạo, nó quan trọng hơn là cái biểu nghiệp nha.
Dạ, dạ thưa tiến sĩ, lúc nãy tiến sĩ có nói về một vài bộ kinh, nhưng mà trong đó cái kinh Trung A Hàm thì chưa được nhắc đến. Thì trong cái kinh Trung A Hàm thì đặc biệt Đức Phật có dạy về nghiệp như thế nào thưa chú?
Ở đây đi vào chi tiết chút xíu cho nên quý vị nghe thì lắng lòng mà chuyên chú nghe. Thì những cái chi tiết mà chúng tôi trình bày ra đây thì quý vị theo dõi thì nó mới thông đạt hơn. Kinh A Hàm mà tiếng Phạn gọi là Majjhima Nikaya có câu nói như thế này là tất cả mọi chúng sinh đều có cái nghiệp của mình. Tại sao tất cả mọi chúng sinh đều có cái nghiệp của mình? Cái nghiệp là cái gì? Là cái nhân quả. Thì cái gì mình làm ra thì cái đó nó để thành cái nghiệp. Làm cái việc tốt á, thì nó thành cái nghiệp lành, làm cái việc xấu thì sẽ thành nghiệp dữ. Cho nên tất cả chúng sinh đều có cái nghiệp, nó là như vậy. Nó là ý nghĩa, cái câu kinh là như vậy. Thì cái nghiệp ở đây có nghĩa là hành động hay là cái việc làm có tác ý. Cái chữ tác ý này nó rất là hay. Từ từ tôi sẽ giải thích sao. Sự suy nghĩ, lời nói, việc làm, tất cả đều phát xuất từ ý muốn hay ý chí, đó là tác ý. Tất cả những gì do thân khẩu ý biểu hiện có tác ý đều tạo nghiệp. Có tác ý đều tạo nghiệp. Thì có nghĩa là những cái việc gì mà thân của mình làm, cái việc gì miệng của mình nói, và cái việc gì mà cái ý của mình suy nghĩ, đều tất cả đã chuẩn bị, đã có chuẩn bị sẵn rồi. Thì đã chuẩn bị sẵn rồi, đã có kế hoạch nói ra rồi, đã có kế hoạch hành động, đã có kế hoạch. Tất cả những cái đó đều tạo thành nghiệp. Hoặc là nghiệp là thiện, hoặc là nghiệp ác, hoặc là cái nghiệp nó không thiện không ác. Do đó cho nên nó tất cả đều là tạo thành nghiệp ấy. Tác ý là cái yếu tố tối quan trọng để tạo ra nghiệp. Đây tác ý này. Kinh Tăng Nhất A Hàm có câu nói là tác ý là nghiệp. Vậy thì xin quý vị theo dõi tác ý là cái gì. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, Như Lai xác nhận rằng chính tác ý là nghiệp. Có ý muốn làm mới có hành động bằng thân khẩu hay ý. Lặp lại những cái ý nghĩ mà nãy tôi có trên bài sơ. Bây giờ dẫn chứng câu kinh Đức Phật dạy như vậy. Cái câu kinh này ở Anguttara Nikaya đa số là 415. Thế nhưng tất cả những ý nghĩ, lời nói, việc làm đó đều phát xuất từ cái căn bản thức, tức là thức thứ 8 còn gọi là tâm. Tất cả do tâm tạo và giữ gìn hạt giống thiện ác. Không kềm chế tâm, tức là tất nhiên là không kềm chế được cái việc làm, lời nói và tư tưởng. Kềm chế tâm tức là kềm chế thân khẩu và ý. Chính tâm dẫn dắt thế gian, chính tâm lôi kéo thế gian. Đại khái là trong cái kinh Trung A Hàm đó là cái đoạn là như vậy.
Dạ, vậy trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật dạy về nghiệp như thế nào thưa chú?
Trong kinh Pháp Cú á, pháp là gì? Pháp là những cái lời Phật dạy gọi là pháp. Cú là câu. Thì bên Nguyên Thủy đó thì người ta nói Đức Phật đã dạy ở trong Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trung A Hàm, Tập A Hàm, v.v. Và Đức Phật dạy những cái đặc biệt á, phía Nguyên Thủy á, thì người ta nói những cái câu ngắn ngắn ở trong Kinh Pháp Cú đó, đó mới là chính những cái lời Đức Phật nói ra. Chứ còn phía Nguyên Thủy họ nói rằng cái kinh lớn giống như Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Bát Nhã v.v. sau này thì đệ tử diễn dịch ra. Cũng tùy theo ý kinh của Đức Phật. Nhưng mà Phật không có nói được một cái tràng gian đại hải như vậy. Một bộ kinh mấy chục quyển. Phật nói đưa. Hồi xưa là cũng có. Hồi xưa chưa có dùng chữ viết, chưa có ghi mà. Nói rồi thì Ngài A Nan thì lặp lại. Thì làm sao có thể mà nhớ hết một cái bộ kinh ghi gớm như vậy. Nhưng mà cũng ở trong cái ý của Đức Phật mà Phật dẫn ra. Cho nên tôi xin nhấn mạnh ở đây. Kinh Pháp Cú đối với Phật giáo. Về vấn đề Nguyên Thủy và về vấn đề Bắc Tông. Nó rất là quan trọng. Người ta chấp nhận cái đó như là chính cái lời của Đức Phật nói ra. Bị từng những cái câu ngắn ngắn nói thì đệ tử dễ nhớ, dễ ghi lại. Thì cái nên người ta nói đó mới là cái chính, là cái lời của Đức Phật nói. Cho nên quý vị À, nhớ kỹ kinh Pháp Cú là gì vậy? Ở đây, kinh Pháp Cú nói như này: tâm dẫn dắt mọi hành động, tâm làm chủ, tâm tạo ra tất cả. Nếu nó hài lòng với cái tâm ác thì cái sự đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn, theo cái dấu chân của con bò kéo xe. Là bị như quý vị biết, cái thân của ta là con bò, cái nghiệp nó theo như cái bóng, thì có người thì có bóng, có bò thì cũng có con bóng. Do đó cho nên nhá, không người nào là không có nghiệp. Ý là Đức Phật nói là như vậy, cho nên phải cẩn thận trong từng cái lời nói, từng cái việc làm, từng ý nghĩ của mình. Ý cái câu kinh này Đức Phật dạy là như thế. Một cái câu đơn giản như sau, có thể nói là cái giáo lý về nghiệp báo là: nếu con học chăm chỉ được thành quả tốt, cha mẹ sẽ khen thưởng, con sẽ cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Ngược lại, nếu con lười biếng cãi lời cha mẹ, ham chơi không chịu học, kết quả không tốt, sẽ bị cha mẹ phạt, con sẽ cảm thấy đau khổ hối hận. Chính cái thí nghiệm này là cái thí dụ này là thí dụ của chính tôi đã suy nghĩ và viết vào đây. Nghiệp là hành động, quả là kết quả, là phản ứng của cái hành động ấy. Bởi vì nghiệp có thể tốt hay xấu nên quả có thể là hay dữ.
Dạ thưa, còn trường hợp kinh Tạp A Hàm thì sao thưa thí sĩ?
Cái kinh Tạp A Hàm này tôi cũng xin nhấn mạnh lại, ở Phật giáo Nguyên Thủy thì nó có mấy cái bộ kinh căn bản: Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trường A Hàm, vâng vâng. Hòa Thượng Minh Châu có dịch ra đấy. Thế đây, Tạp A Hàm đây. Tạp A Hàm là những cái bài pháp nhỏ nhỏ nhỏ, ngắn gọn, Đức Phật giảng ra, sau này Ngài Nam Trung Tuyên lặp lại, rồi các đệ tử sau này mới ghi chép lại, thành là những cái bài kinh nhỏ nhỏ nhỏ, không có thứ tự, gọi là Tạp A Hàm. Có những cái câu như sau: đã gieo giống nào thì sẽ gặt quả, hành thiện sẽ thâu gặt quả lành, hành ác hãy thâu gặt quả dữ, hãy gieo giống tốt, ta sẽ hưởng được quả lành. Thế đó, như quý vị thấy, cái câu kinh nó rất là đơn giản, nó rất là bình dân. Phật nói ra cho đệ tử hiểu, thì tự hiểu nhớ, sau này ghi lại. Thế đó là những cái lời được Phật hồi trước dạy, là truyền khẩu như vậy. Thì nghiệp báo tự nó là một cái định luật có hiệu lực trong phạm vi riêng biệt, không chịu ảnh hưởng của những tha lực. Quý vị, tôi xin lặp lại cái câu này rất là quan trọng. Nghiệp báo tự nó là một cái định luật có hiệu lực trong phạm vi riêng biệt, không chịu ảnh hưởng của bất cứ một cái tha lực nào. Có nghĩa rằng mình làm cái chuyện tốt thì mình sẽ được tốt, mình làm một cái chuyện xấu thì cái quả xấu nó sẽ theo mình. Không có cái nào, trừ trường hợp á, nó có một cái sự tu hành gọi là đối xứng, tiêu trừ cái nghiệp như cái phương pháp sám hối, vân vân vân. Ngoài ra cái nghiệp đã tạo ra rồi thì cái nghiệp nó vẫn còn. Mà không có một cái tác nhân ngoại lai nào có thể thay đổi cái nghiệp. Có thể chuyển nghiệp, có thể biến chuyển hóa nghiệp, nhưng khi đã tạo tác ra rồi thì cái nghiệp nó vẫn phải cái nghiệp như vậy. Cũng giống như cái hạt giống mình trồng rồi, mình có thể là đẻo trẻ hai hạt giống thì hạt giống nó chết, gọt bào đi thì hạt giống nó cũng chết, nhưng mà cứ để tự nhiên hạt giống nó sẽ nảy mầm, thì cái xoài sẽ thành cái cây xoài, thế cái cây xoài, cái hột xoài sẽ thành cái cây xoài, không thể nào gọt rửa được, không thể nào thay đổi được hết. Đó là nếu là cái kêu kinh muốn ý muốn nói như vậy, là nghiệp báo tự nó là một cái định luật có hiệu lực trong phạm vi riêng biệt, không chịu ảnh hưởng của những cái tha lực. Thế nhưng nghiệp báo có thể hiểu dễ dàng hơn khi giải thích nó tương quan với cái luật nhân quả. Quý vị biết nghiệp đây chúng ta giải thích cho nó tương quan với luật nhân quả thì sẽ dễ hiểu hơn. Có một số người yêu ngoại đạo cố tình xuyên tạc rằng nếu theo định luật nghiệp báo thì người chịu khổ trong hiện tại hãy cứ cam tâm chịu đựng, vì đó là sự trả nợ cho cái nghiệp kiếp trước đã làm. Thế nhưng Đức Phật không dạy như vậy, vì tất cả cái nghiệp xấu của cái kiếp trước đều trở thành chủng tử, là hạt giống xấu nằm trong thức thứ 8. Ta có thể cố gắng làm nhiều điều thiện để tạo ra những cái hạt giống tốt để triệt tiêu cho những cái quả xấu đó đi. Đó, tức là cái khả năng chuyển nghiệp. Đối với khoa học cũng vậy. Bây giờ có những cái trái nho, tại sao những cái trái nho bình thường mình ăn thấy hột nhiều quá? Còn có những trái nho bây giờ các ông, tôi cũng có ông bạn học về tiến sĩ về nông học ở bên Nhật, qua đây ông chuyên môn làm về cái chuyện mà lai giống đó. Đó, cà chua ta là không có hậu, nho ta là không có hậu, ta có thể biến đổi cái sinh đó. Thì nghiệp đây Đức Phật nói này, đừng có nói rằng người ta tạo cái nghiệp ác thì cứ cái đời trước tạo nghiệp ác rồi cái đời này cứ thế mà gặp những cái xấu, gặp những cái ác, gặp những cái không tốt thì cứ na nó đi, đừng có nghĩ là không có. Chuyển nghiệp được, có phương pháp chuyển nghiệp. Sau đây từ từ chúng tôi sẽ nói rằng Phật dạy chuyển nghiệp như thế nào.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lâm Như Tạng đã mang lại những lý giải sâu sắc về ý nghĩa của chữ nghiệp trong nhà Phật. Trong kỳ phát thanh tiếp theo, xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần 2 của chương trình Nghiệp, tìm hiểu về những sự bất đồng trong nhân loại và lý giải của con người về vấn đề này. Còn bây giờ, chương trình Hương Từ Bi xin được tạm dừng. Lê Tâm xin mời quý vị cùng nghe một bài thiền ca mang tên Bụi Đường Tơ Bay, phổ thơ của nhà thơ Hàn Long Ẩn, sáng tác và trình bày nhạc sĩ Quý Luân. Lê Tâm xin trân trọng kính chào quý thính giả của Hương Từ Bi. Xin chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm an vui.
Còn hương xuôi tóc bụi đường tơ bay. Mai về bên ấy tây phương còn vương xuôi tóc.